Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria tăng cường đầu tư để tận dụng nước thải đã qua xử lý. Chính quyền lao động đang đầu tư vào các nguồn nước bền vững hơn, chẳng hạn như nước thải đã qua xử lý, để đảm bảo các công viên và cơ sở thể thao của tiểu bang luôn xanh tươi, đồng thời tiết kiệm nguồn nước uống quý giá. Giám đốc đặc trách nguồn nước Harriet Sint hôm 10 tháng 2 đã công bố khoản trợ cấp trị giá 4,9 triệu đô la cho 9 dự án. Trong khuôn khổ của chương trình tài trợ quản lý nước tích hợp, bao gồm 1,3 triệu đô la tiền trợ cấp cho chương trình xử lý nước thải ở vùng Frankston North. Cộng đồng địa phương sẽ được hưởng lợi ích từ chương trình xử lý nước thải ở vùng Frankston North, cung cấp nguồn nước uống chất lượng cao cho các không gian xanh, bao gồm sân thể thao, không gian mở và sân golf tầm cỡ thế giới. Song song đó, đường ống dẫn nước mới dài 2,3 km trong khuôn khổ của chương trình sẽ cung cấp 73 megalit nước mỗi năm cho 3 địa điểm công cộng, bao gồm sân túc cầu, sân cricket và câu lạc bộ golf quốc gia Long Island. Chương trình tài trợ quản lý nước tích hợp sẽ cần kinh phí tổng cộng 4 triệu đô la, được trợ cấp bởi công ty cấp thoát nước South East Water, hội đồng thành phố Frankston và câu lạc bộ golf quốc gia Long Island. Chính quyền lao động sẽ xây dựng hơn 130 căn nhà mới cho thanh thiếu niên ở Victoria để giải quyết tình trạng thanh thiếu niên vô gia cư và đảm bảo nhiều thanh thiếu niên nhận được sự hỗ trợ mà các em cần. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc đặc trách gia cư Colin Brooks hôm 13 tháng 2 đã đến thăm trung tâm hỗ trợ nơi ở cho thanh thiếu niên ở Melbourne City Mission để công bố khoản đầu tư 50 triệu đô la nhằm cung cấp thêm nhiều chỗ ở cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Khoản đầu tư này sẽ được phân bổ cho 8 đơn vị cung cấp nhà ở đã đăng ký và các tổ chức dịch vụ cộng đồng để triển khai 10 dự án nhà ở mới trên toàn tiểu bang. Trung tâm Melbourne City Mission sẽ xây dựng 2 dự án nhà ở mới ở vùng Werribee. Các cộng đồng ở vùng hẻo lánh cũng sẽ được hưởng lợi ích từ việc có thêm nhiều nhà ở mới, gồm có Wangaratta, Wodonga, Sepparton, Bairnsdale, Mildura, Reservoir, Samoran và Freston. Hơn 16% những người vô gia cư ở Victoria trong độ tuổi từ 15 đến 24. Và những dự án quan trọng này sẽ đảm bảo những người trẻ tuổi có được sự an toàn và an ninh trong một căn nhà để giúp các em trưởng thành và phát triển. Hãng tin Nanews mới đây đưa tin, một quy trình mới không gây đau đớn nhằm điều trị bệnh ung thư da bằng cách sử dụng miếng dán phóng xạ thay vì phẫu thuật hiện đã được áp dụng tại Melbourne. Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng phương pháp này là ông Preston Patterson, 94 tuổi, đã có kết quả rõ rệt. Với tình trạng bệnh ung thư da được phát hiện nằm sâu bên trong tai, ông Patterson đã gặp nhiều khó khăn khi sử dụng máy trợ thính và được chỉ định phải phẫu thuật để loại bỏ khối u. Bác sĩ Minley thuộc Trung tâm Điều trị ung thư Avian Medical Skin Centers giải thích, về cơ bản, trước đây bệnh nhân Patterson đã rất cân nhắc về lựa chọn phẫu thuật vì ông ấy có thể bị mất một phần lớn tai. Tuy nhiên sau đó, con gái của ông đã đưa ông đến gặp bác sĩ Lee, thì bác sĩ đã loại bỏ tổn thương ung thư của ông bằng một thủ thuật nhanh chóng, không xâm lấn và giữ nguyên tai của ông. Bây giờ, của ông Patterson đã có thể thoải mái đeo máy trợ thính. Bác sĩ Lee cho biết, đối với phương pháp điều trị bằng Ranium, phương pháp chỉ dành cho bệnh ung thư da không phải khối u ác tính. Bệnh nhân được đặt một miếng nhựa lên trên khu vực có khối u, sau đó một chất phóng xạ sẽ được sơn lên miếng nhựa ở vị trí trực tiếp phía trên vùng da bị ung thư. Các hạt phóng xạ sẽ xuyên qua miếng kim loại và đi qua 3mm bên dưới da, nhắm vào khối u nhưng vẫn bảo vệ các mô khỏe mạnh. Phương pháp điều trị này là một thủ tục tư nhân, có nghĩa là bệnh nhân phải chi trả toàn bộ chi phí, được xác định trên cơ sở từng trường hợp. Các nhà khoa học cho rằng, việc xây dựng quỹ khoa học tương lai có thể đóng góp hơn 2 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế Úc, giúp bù đắp gánh nặng dịch vụ xã hội ngày càng tăng và thúc đẩy đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Hãng tin Yahoo News cho biết, Viện Khoa học và Công nghệ Úc đề xuất nên thành lập quỹ này như một cách để chính phủ thực hiện cam kết thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, cũng như tiến gần hơn đến mức 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP như ở các quốc gia khác. Viện Khoa học và Công nghệ Úc cho biết, quỹ khoa học tương lai có thể thu hút 650 triệu đô la tiền đầu tư mỗi năm vào các nghiên cứu khoa học đột phá, từ đó đóng góp tới 2,3 tỷ đô la lợi nhuận kinh tế hàng năm. Chủ tịch của Viện Khoa học và Công nghệ Úc Mark Hutchinson cho rằng, sáng kiến này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tham vọng của Thủ tướng Anthony Albanese về một tương lai kinh tế được hỗ trợ bởi khoa học, cùng với cam kết của Phó Thủ tướng Richard Marles về một chính phủ ủng hộ khoa học. Ông Hutchinson cho biết, bằng cách tạo ra quỹ tương lai khoa học mới, chính phủ có thể tạo ra một di sản lâu dài để đưa các khoản đầu tư khoa học vượt ra ngoài các chu kỳ tài trợ ngắn hạn. Công ty bán lẻ hàng điện tử JB Hi-Fi hồi tuần trước đã cảnh báo về một giai đoạn bất ổn phía trước sau khi tăng trưởng doanh số bán hàng của công ty này chững lại trong tháng 1 đầu năm nay, trong bối cảnh lãi suất tăng và lạm phát cao. Hãng tin Yahoo News đưa tin, nhà bán lẻ đồ điện tử tiêu dùng và hàng gia dụng này cho biết, tổng doanh số bán hàng tại các cửa hàng lớn của công ty này tại Úc tăng 2,5% trong tháng 1 năm nay so với mức tăng 4,3% trong cùng kỳ năm trước. Doanh thu tại công ty con của JB Hi-Fi là The Good Guys vẫn không thay đổi so với mức tăng 2,5% trong cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc điều hành công ty JB Hi-Fi, ông Terry Smart, cho biết, mặc dù chúng tôi hài lòng với kết quả giao dịch tháng 1 năm nay vì doanh số tiếp tục cao hơn nhiều so với trước đại dịch, nhưng tăng trưởng doanh số đang chững lại trong nửa đầu năm tài chính 2023. Tính đến 11 giờ trưa ngày 13 tháng 2, giá cổ phiếu của công ty JB Hi-Fi đã giảm 4,25% xuống còn 44,64 đô la tại Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc hồi tuần trước đã nâng tỷ lệ tiền mặt lên mức cao nhất trong thập kỷ qua nhằm làm giảm lạm phát, hiện đã ở mức 7,8%, mức cao nhất kể từ năm 1990. Cảnh sát đang điều tra về một vụ tai nạn chết người xảy ra ở vùng Sydenham vào tháng trước. Cảnh sát cho biết vụ việc có liên quan đến một chiếc xe hơi di chuyển về phía nam theo đường Overton Lee Boulevard vào khoảng 8 giờ sáng ngày 31 tháng 1. Các điều tra viên cho biết chiếc xe đã tông vào một cột điện, sau đó tiếp tục tông vào một gốc cây. Người lái xe là một cụ bà 64 tuổi đến từ vùng Madinley, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng và sau đó đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 12 tháng 2. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3. Tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park, bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin ván nước Úc. Tiếp sau gói hỗ trợ nhân đạo trị giá 10 triệu đô la giúp Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân sau trận động đất vừa qua. Vào hôm 15 tháng 2, chính phủ Úc đã công bố gói hỗ trợ mới trị giá 8 triệu đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Penny Wong cho biết, số tiền 8 triệu đô la sẽ được dùng để hỗ trợ các nỗ lực cứu sống người dân, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhiều nhất từ trận động đất này. Đồng thời, số tiền này cũng được dùng cho các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ đang diễn ra. Cụ thể, trong gói cứu trợ mới, Úc sẽ chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ 4,5 triệu đô la, trong đó 2 triệu đô la sẽ được chuyển qua các tổ chức phi chính phủ của Úc. Syria sẽ được nhận 3,5 triệu đô la thông qua Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc để chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em gái. Cảnh sát bang Tây Úc đang tìm kiếm một người đàn ông đã bị CCTV ghi lại cảnh đá vào cửa sổ của một cửa hàng thức ăn nhanh ở Madryn vào tối ngày 13 tháng 2. Theo đó, người đàn ông đang đi dọc đường Barra Street thì bất ngờ tiến về phía trước của một cửa hàng thức ăn nhanh và dùng chân trần đá vào cửa sổ, khiến cửa sổ của nhà hàng bị vỡ vào khoảng 8 giờ 15 phút tối ngày 13 tháng 2. Trong video, người đàn ông đã bị đau do mảnh thủy tinh găm vào chân và tập tễnh bỏ chạy khỏi hiện trường. Bất cứ ai có thông tin liên quan đến vụ việc này, xin liên hệ đến đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Úc bắt đầu cân nhắc cấm sử dụng camera sản xuất tại Trung Quốc sau khi Úc phát hiện hơn 900 camera, thiết bị liên lạc nội bộ và một số thiết bị giám sát khác do Trung Quốc sản xuất được lắp đặt tại nhiều cơ quan chính quyền, trong đó có cả các địa điểm nhạy cảm. Tổng trưởng lý Mark Dreyfus đã yêu cầu các bên tư vấn về việc chính phủ Úc có nên cấm sử dụng camera sản xuất tại Trung Quốc hay không. Động thái này được đưa ra sau khi một cuộc điều tra của Thượng viện Úc phát hiện khoảng 250 địa điểm của cơ quan chính quyền, trong đó có Bộ Ngoại giao, Cơ sở Quốc phòng, đã lắp đặt hơn 900 camera, thiết bị liên lạc nội bộ và một số thiết bị giám sát khác của hai công ty Hikvision và Dahua của Trung Quốc. Thực tế này đang khiến nhà chức trách của Úc lo ngại. Hồi đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Úc cho biết đã tháo gỡ 42 camera do Trung Quốc sản xuất tại nhiều địa điểm trên cả nước. Bộ Tài chính Úc cũng cho biết khoảng 122 camera của hai công ty Hikvision và Dahua được lắp đặt tại 88 văn phòng của các nghị sĩ liên bang tại các địa phương, nơi các cử tri đến gặp người đại diện cho khu vực bầu cử của mình. Đến nay, các camera này đều đã được tháo gỡ. Một nhà để xe ở vùng ngoại ô Melbourne đang được rao bán như một căn hộ studio tiềm năng với giá 100.000 đô la. Nhà để xe rộng 55m², hoàn chỉnh với cửa cuốn, nằm ở phía sau của một dãy nhà trên đường Grey Street ở vùng St Kilda. Kể từ khi bất động sản được niêm yết vào thứ hai tuần trước, ông Andrew Turner của Jellic Grey Port Phillip cho biết đã có rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu. Ông Turner cho biết thêm, các chủ sở hữu hơn 25 năm sử dụng gara để làm kho lưu trữ đồ. Gara này khá rộng rãi và có thể chứa được từ 3 đến 4 chiếc xe. Nhà để xe cũng có cửa mở ra sân chung, có sẵn hệ thống cấp thoát nước. Gara sẽ được bán đấu giá vào ngày 25 tháng 2. Vùng St Kilda có giá căn hộ trung bình 567.070 đô la và giá nhà trung bình là 1,55 triệu đô la. Vào tháng 1 vừa qua, công ty điện tử Úc DigiDirect đã tổ chức một cuộc thi ảnh hàng tuần với giải thưởng tiền mặt. Tuần trước, cuộc thi thông báo một bức ảnh chụp bằng flycam do nhiếp ảnh gia Jen Ikes thực hiện đã giành chiến thắng trong cuộc thi ảnh mùa hè của họ. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, studio có tên là Absolutely AI thú nhận họ đã gửi dự thi bức ảnh được AI tạo ra và tuyên bố đây là bức ảnh do AI tạo ra lần đầu đoạt giải trên thế giới. Công ty này cho biết việc tham gia cuộc thi như một bài kiểm tra để chứng minh rằng một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra không chỉ lọt qua vòng dự thi mà còn được trao giải cao nhất qua đánh giá của chuyên gia nhiếp ảnh. Tuy vậy, Absolute AI dường như đang phóng đại về tầm quan trọng của việc giành chiến thắng trong cuộc thi DigiDirect. Cuộc thi ảnh hàng tuần này cho phép tham gia miễn phí với giải thưởng cho người chiến thắng giành được là một phiếu mua hàng trị giá $100. DigiDirect không công khai thông tin các giám khảo cuộc thi hoặc là tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi. DigiDirect cũng chưa giải quyết tranh cãi hoặc trả lời trực tiếp về vụ việc. Không có tuyên bố nào được đưa ra hoặc chỉnh sửa bài đăng trên Instagram, nơi người chiến thắng được công bố. Một phụ nữ ở Tasmania đã bị phạt 3 tháng tù vì tống tiền $30,000 một người đàn ông lớn tuổi sau khi quan hệ tình dục. Theo hồ sơ vụ án, Anita Ann Baker, 32 tuổi, đã trao đổi tin nhắn tình dục và ảnh khiêu dâm với một người đàn ông trên ứng dụng mạng xã hội Snapchat vào tháng 8 năm 2021. Cô Baker hẹn gặp người đàn ông tại xưởng của anh ta và quan hệ tình dục với người này. Sau khi biết người đàn ông có $45,000 trong tài khoản, Baker đã tìm cách tống tiền anh ta. Người đàn ông đồng ý trả $30,000 chia làm hai lần và sau đó trình báo vụ việc với cảnh sát. Baker đã nhận được một tội danh tống tiền và đã bị kết án 5 tháng tù giam với 2 tháng tù treo. Baker cũng phải bồi thường hơn $28,000 cho nạn nhân. Nhà sinh vật học bảo tồn Mark Stephens đã phát minh ra Holohawk, công cụ tạo ra các hốc cây nhằm mục đích cứu các loài động vật hoang dã sống phụ thuộc vào hốc cây. Hốc cây được hình thành do gió thổi, sét đánh, hỏa hoạn hoặc do côn trùng và nấm làm phân hủy gỗ bên trong. Phải mất ít nhất 70 đến 120 năm để giúp các hốc cây hình thành trong các khu rừng tại Úc. Trong khi đó, công cụ Holohawk giúp hình thành những hốc cây này trong vòng chưa đầy một giờ và có thể tồn tại hàng trăm năm, có kích thước lớn dần theo cái cây. Công nghệ do ông phát minh đã được nhà chức trách chính phủ tiểu bang và liên bang cũng như các nhóm chăm sóc đất sử dụng. Cho đến nay, hàng ngàn hốc cây đã được tạo ra bằng công cụ Holohawk đã được lắp đặt trên khắp cả nước. Hiệp hội Động vật Hoang dã ước tính rằng, tại Úc, 303 loài động vật hoang dã bản địa dựa vào các hốc để làm tổ và trú ẩn, trong đó 31% động vật có vú bản địa và 15% loài chim bản địa. Một học sinh nhỏ tuổi đã thiệt mạng sau khi bị xe bus trường học tông trúng ở phía tây nam Sydney thuộc bang New South Wales. Cảnh sát cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 50 phút chiều ngày 15 tháng 2 bên ngoài trường MacArthur Anglican School ở Carbidy và khiến cậu bé 14 tuổi bị thương nặng. Bé trai đã được các nhân viên y tế sơ cứu tại hiện trường và đưa đến bệnh viện Liverpool Hospital nhưng đã qua đời sau đó. Tài xế xe bus, một phụ nữ 54 tuổi, đã được đưa đi xét nghiệm bắt buộc và đang hỗ trợ cảnh sát điều tra. Các chuyên gia điều tra vụ tai nạn đã khám nghiệm hiện trường. Bất cứ ai có thông tin về vụ việc, hãy gọi ngay cho đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Vào sáng ngày 15 tháng 2, một con trăn kim cương dài 2 mét đã được đưa ra khỏi một ngôi nhà ở phía nam Sydney thuộc bang New South Wales, sau khi người dân phát hiện con trăn trườn trên ban công của họ. Chủ nhà đã gọi cho nhân viên cứu hỏa địa phương. Vào thời điểm những chuyên gia bắt trắng đến, con trăn đã luồn lách vào khu vườn phía trước. Những nhân viên cứu hỏa được huấn luyện đặc biệt đã lôi con trăn ra khỏi bãi cỏ và đặt nó vào túi trước khi thả nó tại công viên Royal National Park gần đó. Trăn kim cương sống ở các vùng ven biển của New South Wales và thường được phát hiện trên xà nhà của những ngôi nhà ở Sydney giáp với các vùng đất hoang. Với chiều dài từ 2 đến 3 mét, nhưng con trăn kim cương không có nọc độc, và thường săn mồi là động vật có vú nhỏ và thằn lằn.
Để đem lại cho con cháu chúng ta một khởi đầu tốt nhất trong đời, chính quyền Victoria đang cung cấp lớp mẫu giáo miễn phí, tạo ra hàng ngàn công việc giảng dạy mới trên toàn tiểu bang. Học cách dạy mẫu giáo và bạn có thể đủ điều kiện nhận được khoản hỗ trợ tài chính lên đến $34,000. Vì vậy, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để nghiên cứu sự nghiệp giáo dục mầm non. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder.
Khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Trong kỳ nghỉ vào dịp cuối năm nay, cảnh sát Victoria sẽ có mặt nhiều hơn trên mọi ngã đường để chặn bắt kịp thời trước khi quý vị đâm vào xe chạy từ hướng ngược lại.
Tối nay quý vị có uống bia rượu gì không?
Nếu quý vị lái xe sau khi uống bia rượu, chắc chắn quý vị sẽ bị cảnh sát chặn bắt. Vì vậy, xin hãy lái xe cẩn thận trong kỳ nghỉ vào cuối năm nay. TAC.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai rào cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.689 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.282 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 27 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 31 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ.